This is KBDT from Highland Park, Texas.
Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống, có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng, thì bản thân hơi đôi mắt ta vẫn sáng, thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười, dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi.
Hành Dung xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của đài 1160 AM. Và ngay bây giờ, Hành Dung kính mời quý khán giả đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và chương trình này được thực hiện cứ mỗi 2 tuần một lần vào lúc 4 giờ 10 phút chiều. Và từ phòng vi âm, Hành Dung mến gửi lời chào đến chị Hồ Quang. Chắc có lẽ cũng lâu lắm rồi Hành Dung không nghe được tiếng chị. Chị Hồ Quang có khỏe không anh?
Dạ, tôi khỏe lắm ạ.
Dạ, nghe tiếng chị là biết rồi. Dạ vâng, thưa chị. Vâng, thưa quý vị, trong chương trình này thì quý vị vẫn gọi vào số phone của đài là 214-341-5943, 214-341-5943 để đặt những câu hỏi liên quan đến an sinh xã hội. Dạ vâng, Hành Dung xin mời một vị thính giả đầu tiên trên đường ngay. Hello, hello.
Hỏi có phải em không ạ?
Dạ thưa phải, cho Hạnh Dung biết tên đi ạ.
Dạ em tên Hiền.
Dạ vâng, cô
Hiền. Chào chị Hạnh Dung, chào cô Angie Hồ Quang. Con có mấy vấn đề muốn hỏi cô. Ba má con năm nay là trên 85 tuổi rồi. Ba con thì lãnh tiền hưu rất là ít, khoảng 585 đồng một tháng. Má con thì không có đi làm. Xong rồi ba má con được hưởng thêm cái tiền SSI là 204 đồng một tháng. Nhưng mà cách đây khoảng 3 tháng thì tự nhiên họ cắt xuống còn có 4 đô cho mỗi tháng. Như vậy là có cái gì something wrong hay là tại vì có cái gì thay đổi không thưa cô?
Bây giờ cô đi chậm chậm với Hiền nha.
Dạ.
Ba lãnh được 500 tiền hưu phải không?
Dạ.
Rồi má có ăn theo cái tiền hưu của ba không?
Dạ, má con được 288 đồng tiền hưu.
Rồi, có nghĩa là hai ông bà cộng lại là có khoảng 800.
Dạ, khoảng 800.
Đối với chương trình SSI phụ trội, thì người ta sẽ dùng 1.164 đồng trừ cho cái 800 của ảnh chị.
Dạ.
Thì 1.000, coi như là cũng 300 mấy. Thì mỗi người
dạ.
Là ngưỡng 100 mấy. Hồi xưa tới giờ ba má nhận như vậy phải không?
Dạ dạ.
Ok. Rồi Hiền nói 3 tháng nay họ chắc xuống còn có 4 đồng một
tháng. 4 đô dạ. Cho mỗi một người trong cái SSI dạ.
Trước đây 3 tháng người ở Sở An Sinh Xã Hội có làm cuộc tái phỏng vấn ba má của Hiền không?
Dạ không thưa cô. Không có nhận được thơ từ hay cái gì hết cô.
Ba má có đi ra khỏi xứ Việt Nam trên, khỏi xứ Mỹ trên một tháng không?
Dạ không thưa cô, ba má con ở đây mấy chục năm rồi, chưa có đi về Việt Nam.
Ok, thì cái đó cô cũng nghe hơi lạ nha, là tại vì
dạ.
chưa thứ nhất là nếu mà có một cuộc tái phỏng vấn á, thì trong dạ. quá trình người ta phỏng vấn mình trở lại để xem xét coi mình có tiền, nguồn tiền nào khác không, rồi... mình có thay đổi cái cách sắp xếp ăn ở của mình không? Chẳng hạn như bây giờ ba má có đi casino không?
Dạ.
Ba má có đi casino không?
Dạ không, thưa cô, ba má con đâu biết chạy xe đâu cô.
Thì như vậy cái tiền trúng casino là mình loại ra rồi phải không?
Dạ.
Còn ba má nữa không?
Dạ không, ba má con không có nguồn thu nhập nào khác hết cô, không có ai cho hay cái gì hết cô. Ba má con ở nhà housing nữa.
Ok. Thì bây giờ nếu mà như vậy đó, là Hiền phải gọi giùm ba má cái số điện thoại cô đọc chậm cho Hiền nhớ nha.
Dạ, sẵn dạ, cô cho con xin một tê cành để con bấm vô. Dạ rồi cô.
1800.
1800, dạ.
72 1213
1213
Rồi. Tìm cái hẻ.
Rồi mình, dạ.
Gọi vô, thì phải ngồi kế ba má. Tại vì khi mà mình làm cái gì trên cái hồ sơ của ba má, người ta nó không, mình không có tên tuổi trên hồ sơ, người ta từ chối, không có nói chuyện với mình.
Dạ.
Thành ra phải ngồi kế, bữa nào mà muốn gọi điện thoại phải về nhà ba má ngồi kế bên, rồi nói là ba má tôi nói ok, thì chuẩn bị, rồi người ta nói chuyện, ta nói Du có ok cho con gái Du nói chuyện với tụi tôi không, thì ba má phải ok, thì mình phải làm cuộc hẹn nhá.
Dạ, cô, con có một vấn đề thứ hai con muốn hỏi cô là, ví dụ như giờ ba má con ở đây buồn quá, ba má con muốn về Việt Nam ở với mấy chị của con luôn á, thì phải, mình phải làm cái gì cô? Và như ba con thì có quốc tịch, còn má con chỉ có thẻ xanh không, thì là cái quyền lợi của ba con có còn được hưởng không? Má con thì con biết mất rồi đó, nhưng mà còn ba con thì con không biết có còn được hưởng không, và con cần phải làm thủ tục gì thưa cô?
Rồi bây giờ mình đặt cái tình huống là hai ông bà rủ nhau về Việt Nam ở.
Dạ.
Ông có quốc tịch, thì khi ông về tới Sài Gòn, ông tới tòa lãnh sự Hoa Kỳ ở Sài Gòn để cho biết là tôi là công dân Hoa Kỳ, bây giờ tôi về Việt Nam, tôi ở lâu dài, xin hướng dẫn chức cách cho tôi được lãnh tiền ở Việt Nam.
Yeah.
Còn em gái thì được lãnh phân nửa tiền của chồng, thì em gái chỉ lãnh được trong vòng 6 tháng, rồi em gái sẽ trở ở 1 tháng, rồi sau đó em gái đi tiếp mới được. Còn anh trai thì anh trai ở đó không cần trở lại Mỹ.
Dạ. Con có cần báo với chỗ sở an sinh xã hội không thưa cô?
Có.
Dạ.
Nhưng mà nói thôi, ba má đi chơi thôi. Rồi gì à?
Dạ. Khuyên hoài nhưng mà buồn quá rồi, cứ lưỡng lự, nữa thì muốn đi rồi nữa thì muốn ở, con cho nên con phải hỏi trước thủ tục làm sao đó thưa cô.
Cô Suối Hiền vậy nè, Hiền cạnh giống nhẽo với ba má về bển, mấy chị bển vui, rồi mấy đứa cháu ngoại ở bên này xem đúng không?
Dạ, thì ở bên này thì lúc nào cũng bảo hiểm đồ nó tốt hơn, con cũng có nói, nhưng mà má con thì nhất quyết rồi đi về luôn, thì má con đi thì ba con cũng sẽ đi.
Mà ảnh đi thì ảnh còn tiền chứ, yêu á.
Dạ, má con đi, biết con biết chắc là má con sẽ mất hết, nhưng mà ba con vậy thì cũng còn đỡ.
Thì trừ phi là má đi 6 tháng, rồi má đi về má ở Hiền 1 tháng, rồi má đi nữa.
Dạ.
Ở 6 tháng 200 mấy, 6 tháng chưa đủ tiền mua vé máy bay.
Dạ, dạ. Dạ. Con cảm ơn cô rất là nhiều, cô giúp cho con. Dạ, dạ.
Rồi.
Dạ. Cảm ơn cô, cảm ơn chị Hành Dung.
Dạ, cảm ơn cô Hiền rất là nhiều đã đến với chương trình.
Cô.
Vâng,
dạ,
xin chào. Vâng, thưa quý vị, đang đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang, và số phone của đài để quý vị gọi vào đặt những câu hỏi là 214-341-5943, 214-341-5943. Và bây giờ thì Hành Dung xin mời một vị thính giả trên đường dây.
Dạ, cô Hồ Quang, cho câu hỏi là cái người mà họ hưởng Medicare á cô,
okay.
Nếu mà quá số tiền của chính phủ cho, họ có nhà rồi, chính phủ cái liên qua cái nhà không con?
Bây giờ em hỏi lại chậm chậm, Medicare hay là Medicare?
Medicare người trẻ mà thu nhập thấp á.
Ở Cali.
Dạ, ở Cali.
Rồi. Dạ. Rồi cái câu hỏi kế tiếp của em là cái người đó có Medicare rồi nằm bệnh viện hay cô không nghe rõ. Cái câu
kế tiếp là ví dụ như chính phủ cho số tiền, ví dụ như 100 ngàn, mà mình dùng thấy 100 ngàn, quá 100 ngàn là mình có cái nhà, là họ sẽ liên vô cái nhà mình phải không con?
Chính phủ làm gì cho mình, có tiền đâu cho mình tới 100 ngàn là ông.
Ví dụ á con.
Đâu, là mẹ
bệnh đó con, dịch bệnh.
Không, chuyện ví dụ ra đâu, làm gì chính phủ, nói mình lợi tức thấp thì chính phủ phụ chứ. Tiền đâu chính phủ cho mình tới ngàn, à tới 100 ngàn, 10 ngàn
con. Mình giữ nhiều tiền quá hay sao con?
Khi mà cái người đó apply cho cái Medicare là Medicaid, nhưng ở tiểu bang Cali thì người ta không gọi Medicaid, người ta gọi là Medicare. Muốn được hưởng cái chương trình Medi-Cal là mình phải có thu nhập và tài sản hạn chế thì người ta mới cho. Chứ mình còn 100,000 ai cho? Chỉ có cái mà người ta tính là tài sản đó, là nhiều thứ người ta tính lắm, tiền ở trong ngân hàng nè, rồi dòng vàng nữ trang nè, rồi bất động sản nè, thì chính phủ không tính cái căn nhà mà mình đang cư ngụ trong đó, thì cho dù căn nhà ở Cali đã bạc triệu, chính phủ cũng không coi là tài sản.
Thì nếu mà trường hợp mà mình chữa bệnh nhiều tiền quá rồi, họ đã ái vô căn nhà mà không có.
Chữa bệnh nhiều tiền rồi mình lên đầu tủ ngồi thì chính phủ sẽ yêu cầu, nghĩa là họ sẽ bán căn nhà đó, người ta trả ở cho chính phủ trước, rồi cái phần còn ấy đó thì mới dựa theo cái di chúc để trao cái phần còn lại cho con cháu của cái người này.
Còn ví dụ như cái trường hợp với đó mà mình muốn mua cái supplemental thì có gì cho mình lắm, cái bài supplemental để mình trả qua được không có? Anh có cái chương trình đó giống như mấy người lớn tuổi mà có Medicare đó cô.
À, cái người này có Medicare, Medical phải không?
Không, ấy dạ không, ý tôi nói là cái chương trình mà supplemental thì giống như mấy người mà trên 65 tuổi mà có Medicare, Medicare đó, họ mua thêm cái supplemental, rồi có chuyện gì á là họ lấy cái supplemental để trả đó cô.
Bây giờ cô hỏi em nha, nếu mà người này có Medi-Cal thì người này có cái số tiền rất là hạn chế, tại vì cái thu nhập, quy định về thu nhập của cái Medi-Cal nó rất thấp, thì nếu người này mua supplement thì được, nhưng mà mua thêm cái supplement họ tính tháng chừng 300 thì còn tiền đâu mà lúc mình còn sống không có cái gì để mình ăn, rồi làm sao mình sống.
Rồi mua cái supplement là tới 300 luôn hả con?
Cái tùy theo cái plan, nhưng mà cái supplement thì nó mắc hơn.
Nhưng mà nói chung là họ vẫn cho mình mua cái supplement.
Nhưng mà cô nói em nghe cái này, cái quan trọng đó là cái lúc mà mình bệnh nhiều, mà bệnh nhiều rồi mình vô nhà dưỡng lão đó, thì cái đó mới là cái vấn đề để mà mình bị rủi ro, mà mình tiêu dương miền cực lạc đó, thì người ta mới lấy nhà mình. Chứ nếu mà mình chỉ dùng có cái Medicare thì mình đúng được vô nhà thương đúng 60 ngày, cái người ta mời mình về rehab chừng 21 ngày rồi thôi, thì lúc đó mình không nợ nần gì ai hết. Nhưng trong trường hợp mà cái người đó cần cái sự chăm sóc dài hạn thì người đó phải vô nhà an dưỡng, nói dưỡng lão đó, thì cái chi phí nó nhiều, thời gian ở trong đó lâu thì mình xài nhiều tiền của chính phủ, thì khi mà mình rủi ro qua đời thì chính phủ sẽ dùng cái số tiền bán nhà đó để mà bù đắp lại cái ngân sách đã chi ra. Cho cô hỏi, em hỏi cái trường hợp này là một người hay là một đôi vợ chồng?
Dạ một người.
Có con cái gì không?
Dạ có.
Có ai ở chung với người này không?
Dạ có.
À, cái đó có thì nó giúp được. Là tại vì nếu có con ở với người này trên 2 năm thì khi người này ra đi đó thì người ta không có đụng tới cái nhà.
Dạ. Dạ. Như là mình chỉ được ở trong bệnh viện 2 tháng hả? Mình quá 2 tháng là sao rồi?
Mình quá 2 tháng thì chương trình Medicare chỉ cho phép mình nằm bệnh viện 60 ngày. Sau đó họ đưa mình 21 ngày qua ở cái chỗ người ta gọi là skilled nursing care, nhưng mà mình gọi nôm na là rehab đó. Thì hy vọng trong cái thời gian đó thì bệnh mình thuyên giảm, mình về nhà mình ở. Thì mình có Medi-Cal thì mình sẽ có người tới nhà chăm sóc cho mình. Em hỏi chuyện rehab không?
Ví dụ như mình qua rehab mà quá 21 ngày mình cũng không khỏe lại sao có?
Thì mình không khỏi thì mình đi gì, mình chưa hết thì mình đi vô nhà ăn dưỡng, nhà dưỡng lão một lúc, đừng gỡ lâu, ráng tập therapy đủ thứ đó cho nó bớt bệnh, về nhà mình đi về nhà thì Medi-Cal có cái phần mà chăm sóc tại gia, thì có người tới chăm sóc mình.
Tới cái mức mô là mình sẽ bị họ liên quan tới nhà nữa.
Cái lúc mà mình nằm nhà dưỡng lão lâu quá mà mình là chủ cái căn nhà đó thôi, mỗi một mình đứng tên trên cái nhà đó, rồi lên đầu tủ ngồi, thì mình mới đi cái đó không phải là cái liên, cái đó là người ta sẽ bán căn nhà đó, người ta lấy cái phần tiền mà mình chi phí thôi, chứ cái đó không phải là cái liên.
Tôi đang nói là một người đứng tay, còn mà hai vợ chồng đứng tay sao đó.
Hai vợ chồng đứng tay thì người ta không đụng tới cái căn nhà đó nếu một trong hai người ra đi. Tại vì con phải để chỗ ở cho cái người hôn phối chứ.
Rồi ví dụ như sau này mà cái người còn sống hoặc bán cái nhà đó phải trả tiền gì cho với chính phủ không con?
Theo kinh nghiệm cô thấy á, trời cái ông này bữa nay ông điều tra thì kỹ dữ ông ơi. Theo cô thấy ra là cái khi mà có hai vợ chồng làm chủ căn nhà, rồi cái một trong hai người nằm nhà dưỡng lão, cái người kia sayonara bye bye đi không trở lại, thì còn một người hôn phối ở trong căn nhà đó, thì chính phủ qua chương trình Medicare hay là Medi-Cal hay là Medicaid sẽ gửi cho cái giấy của cái chương trình State Recovery Program. Estate Recovery là người ta muốn bán căn nhà đó, người ta lấy tiền ta bù đắp trong cái chi phí. Nhưng biết ra rằng còn người vợ hoặc người chồng sống ở đó thì người ta để yên, người ta không đụng tới. Mà cô chưa có thấy cái chuyện là người ta canh coi cái người còn lại tới chết thì người ta có đi theo nữa không thì cô không thấy. Thì trong như mình đó là cái vị này có Medi-Cal bán nhà là coi như mất Medi-Cal.
Dạ. Dạ có nói sao không? Không ăn chuyện đó.
Học một cái người còn lại, cái ông chồng cô nói ví dụ đi, thường mấy ông đi trước hơn mấy bà. Cái ông đi trước, cái bà ở nhà không ai đụng chạm nhà cửa bà hết. Bà vẫn có Medi-Cal. Thì khi đó nếu bà muốn bán căn nhà, thì khi bà bán căn nhà thì bà sẽ mất cái bảo hiểm y tế Medi-Cal.
Một sao mấy ông đi trước mà về mấy bà đi sau thì sao cũng biết ai vậy?
Thì mấy ông thì bây giờ cô chỉ em vô nha, em vô thử một cái nhà dưỡng lão đó. Tục bà thì có chừng một hai ông hả? Ok, thôi cho cô nói triết lý hai xu với em một giây nha. Phải em hỏi cái trường hợp đó cho ba má em không?
Dạ không. Cho người bạn, cho hai vợ chồng người bạn á cô.
Ok, rồi. Bây giờ cô thí dụ nha. Thí dụ đó là ba má của em. Ha. Ba má mình bệnh. Nếu mà ba mình bệnh mà ba má mình nghèo, thì ai lo cho ba má? Mình lo chứ ai lo? Phải không? Đừng nói chuyện con bất hiếu với cô nha. Ok. Con có hiếu thì con trả cho mẹ. Rồi thì tốn 10.000, 20.000, 30.000 mình cũng phải giải vay để mình lo cho sức khỏe của ba má. Thì bây giờ cái trường hợp đó là mình không có lo gì cho ba má hết trơn á, chính phủ lo hết rồi. Thì nếu ba má có ra đi, cái căn nhà là cái mà mình nghĩ là ba má chết, ba má để lại cho mình, thì mình cứ nghĩ rằng cái số tiền đó chính phủ có lấy thì cũng bù đắp vào cái ngân sách của chương trình Medi-Cal để những người kém may mắn khác, họ có bệnh thì họ có tiền để mà họ sử dụng. Thì mình nghĩ như vậy thì cái lòng của em sẽ thấy nó thoáng lắm, nó dễ chịu lắm, nó mình không có thắc mắc chuyện tiền. Mà thiệt ra đó cái nhà của ba má chứ đâu phải nhà của mình. Nếu mà mình chăm sóc ba má từ đầu tới đuôi thì ba má chết thì mình ẩm cái nhà. Thế là chính phủ lo cho ba má thì mình cũng góp phần trong cái chuyện mà bù đắp vô cái ngân sách của chương trình Medi-Cal. Cái hai xu đó nghe chịu không?
Nhưng mà đứa chép để tối nay cũng mua Powerball tới tỷ rồi.
Không, cái bảo hiểm nhân thọ thì nó không không ảnh hưởng tới nếu mà đừng có cái mệnh giá trên 1.500 đô la. Nếu mà vậy thì em mua cho ba má. Ba má là người được bảo hiểm, em là chủ khế ước, ba má chết thì em được hưởng 1 tỷ đó.
Dạ không, em công nói là tối nay Powerball thôi, chỗ số Powerball 1 tỷ
đó. Ô vậy á hả? Ok.
Dạ,
rồi.
Rồi con mới góp phần về cho chính phủ để có tiền ở Medicare
con. Không, cô cái này lại 2 xu với em nữa. Cô nghe người ta thường, tôi mà trúng số đó nha, cái tôi cho nhà thờ nè, tôi cho chùa, tôi làm chuyện từ thiện, đâu cần mình trúng số. Một ngày mình nhịn một tuần mình nhịn 1 tô phở thì mình cũng có thể giúp một cái chuyện từ thiện được, đâu cần cái trúng số mega bó nha.
Rồi
hai cô chắc chuyện 2 xu của cô hen.
Dạ, con cảm ơn cô nhiều.
Cô chào em.
Dạ vâng, cảm ơn vị thính giả này rất nhiều đã gọi vào đến với chương trình. Dạ vâng, xin chào. Vâng, thưa quý vị, đang đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Vẫn là số phone quen thuộc để gọi vào 2143415943. Và bây giờ, Hành Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp. Hello.
Hello.
Dạ, Hành Dung. Hello, xin chào. Xin cho biết tên ạ.
Dạ vâng, xin chào chị Hành Dung và xin chào chị Hồ Quang. Có tên là Long ạ.
Dạ vâng, chào anh Long.
Dạ vâng, trước hết cho con hỏi. Ví dụ như tôi muốn khai về hưu thì tôi khai ở đâu? Và tôi hỏi nữa là chị Hồ Quang có văn phòng để giúp đỡ cho người khai về hưu hay không? À, đó là tôi hết ạ.
Ông năm nay được bao nhiêu tuổi?
Dạ 61 rồi, tức là sang năm là tôi tháng 3 năm tới là tôi 62.
Là ông muốn về hưu lúc 62 tuổi?
Dạ vâng.
Rồi sau khi về hưu ông có ý định tiếp tục làm việc không?
Dạ không, chắc là tôi nghĩ tôi có việc lắm.
Thì dạ, ông có thể gọi, ông có thể nạp đơn xin tiền hưu online và nạp đơn trực tuyến.
À, rồi qua trường hợp mà không biết, không trường hợp không biết làm online thì phải làm ở đâu ạ?
Dạ nếu không biết làm online thì ông có giấy viết đó không? Tôi đọc cho ông số điện thoại.
Dạ vâng có ạ.
Rồi 1-800-772-1213.
Cái này là sở an sinh xã hội đó không ạ?
Dạ chưa phải. Rồi ông làm cuộc hẹn, thì người ta cho ông cuộc hẹn, người ta sẽ phỏng vấn để cắt cái tiền hưu cho ông.
Tức là mình không có thể nhờ dịch vụ được hả mà
chị? Cái gì? Dịch vụ không chịu vậy? Trời ơi!
Không hay hơn sao, tại vì thuốc thật thì tiếng Anh thì cũng không có rành cho lắm. Xài đồng tư tôi vô, nhiều khi nó nói mình cũng không có hiểu được cho cặn kẽ. Thành ra tí là tôi muốn nhờ người Việt Nam để mà ok họ trình bày, họ tư vấn để cho mình nắm rõ được cái quyền lợi của mình.
Nè, tôi đang tư nè, tôi đang tư nè. Nhưng mà bây giờ vậy, khi mà ông gọi số điện thoại đó, thì ông nói Vietnamese please, người ta sẽ kết nối một cái đường dây để có người nói tiếng Việt với ông. Rồi khi mà ông trong cái cuộc điện đàm đó, thì ông yêu cầu được phỏng vấn, tại vì ở Sở An sinh Xã hội có rất nhiều nhân viên là người gốc Việt, họ sẽ phỏng vấn ông.
Vâng, tôi hiểu điều đó chị. Nhưng mà thú thật của chị mà gọi tới những cái cơ quan chính quyền thì thú thật của chị là chờ rất lâu. Chờ rất lâu, nhiều khi có lên tới nửa tiếng, 1 tiếng có. Tôi đã từng vì cái trường hợp đó rồi. Thực ra là nếu được thì chị có thể biết là ai làm cái dịch vụ để mà khai hưu được hay không đó. Thì cái chuyện đó là đương nhiên rồi, nhưng mà ý mà tôi muốn làm cho nó nhanh, cho nó gọn, cho nó rồi đó. Đỡ mất thì giờ đó.
Dạ vâng. Nhưng mà tôi lại không biết những cái dịch vụ đó. Tại vì tôi là đạo Phật đó, thành ra tôi chùa hết trơn à. Thành ra không biết mấy cái dịch vụ đó.
Vậy thì thiếu gì như tôi là nếu mà tôi 62 tuổi vào tháng 3 năm tới là tôi đúng vào 62 tuổi thì tôi sẽ khai thu vào lúc nào là được tốt nhất là cô
tháng và tốt nhất.
Dạ tháng mấy ạ?
Dạ tháng giêng tháng 1.
Dạ ok. Vâng. Vâng, cảm ơn chị rất nhiều đã giải đáp thắc mắc của tôi và cảm ơn chị Anh Dung nha.
Cảm ơn anh Long rất là nhiều đã đến với chương trình. Dạ vâng, xin chào. Vâng, thưa quý vị, 2143415943 là số phone để quý vị gọi vào tham gia với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và bây giờ Hạnh Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp.
Hello.
Dạ, Hạnh Dung xin chào và xin cho biết tên ạ.
Dạ, phải em không ạ?
À, dạ vâng, à, chị ơi, chị, dạ. chị tránh xa hay là tắt cái radio dùm, hoặc là tránh xa cái gì đó, để tắt đi nó nghe vang dạ. Quá. Dạ,
dạ, dạ.
Dạ, xin cho biết tên ạ.
Dạ, em tên là Dung.
Dạ vâng.
À, chào chị Hạnh Dung, à, chào cô Hồ Quang. À, em xin, à, con xin có câu hỏi cho cô Hồ Quang đó cơ.
Rồi, Dung cứ đặt câu hỏi đi.
Dạ vâng, à, con có một ông anh... vợ chồng của ông anh con thì ông anh lớn cả, thành ra ông bây giờ ông nhưng mà ông mới qua Mỹ được độ khoảng 5-6 năm thì cả hai vợ chồng cùng đi làm. À, bây giờ thì ông 72 tuổi rồi, nhưng mà tại vì mới đi làm có 5-6 năm thành ra con không nghĩ là ông có thể retire mà xin được tiền, thành ra bây giờ con cũng không biết là rồi bây giờ ông lại muốn đi về Việt Nam thì con không biết là ông có thể xin được cái gì hay không cô hả?
Ừ. Ông có quốc tịch chưa?
Dạ chưa con.
Rồi bà vợ đi làm được mấy năm?
Hai vợ chồng làm đều nhau luôn ạ.
À, bây giờ ông bà có ý định tiếp tục đi làm không?
Hai ông bà, hai anh chị tính là đầu sang năm đầu khoảng hè thì nghỉ làm rồi đi về Việt Nam ở
luôn.
Dạ.
Ủa vậy? Qua tới Mỹ tại, rồi mà bỏ gì ủa?
Tại vì sao cô biết không? Tại vì nếu bây giờ anh lớn tuổi rồi, bây giờ anh muốn nghỉ, mà nếu anh nghỉ á thì ở đây không có đủ sống, không biết làm gì. Nếu một mình chỉ đi làm thì lương không có đủ sống. Tại vì cũng hồi đó cũng mua căn nhà rẻ rẻ thôi, nhưng mà đâu có trả hết cô, thì bây giờ sợ là cái tiền của chị đi làm rồi nào là tiền thuế nhà rồi tiền chi tiêu này nọ khi không có đủ đó cô, thành ra mới tính là nếu vậy thì đi về Việt Nam rồi bán nhà thì được ít tiền mang về rồi có thể là mua bán nhỏ nhỏ thì để sống thì mới ra đủ, thì anh chị nghĩ như vậy đó cô. Rồi thì con cũng biết bây giờ con nói là để con canh cơ thể mà thế mà cô trên đài thì con hỏi cô coi rằng là nếu mà anh chị đi làm hai người làm như vậy á, thì bây giờ nếu anh nghỉ, tại vì anh lớn tuổi quá rồi, anh cũng mệt quá rồi, anh không muốn làm nữa thì có xin được cái gì không cô?
Bà vợ ơi.
À, bà vợ sinh năm 63 64 gì vậy cô, có nghĩa là chắc khoảng 60 hay 59 60 gì vậy cô.
Nhưng mà bà vợ làm lương tốt không?
À, hai vợ chồng bây giờ cô làm độ khoảng 16 đồng một giờ cô.
Tại vì con vậy, nếu mà hai ông bà làm cùng làm song song với nhau từ ngày qua Mỹ đến giờ và ông được 72 tuổi thì ông có quả 5 năm làm việc, bà vợ có 5 năm làm việc thì ông có quyền mượn số tín chỉ của bà vợ để cho ông đủ điều kiện để xin SSI.
Ồ, cái đó là mình xin SSI thôi chứ không phải là tiền retire đúng không cô?
Chưa. Phải một trong hai người, có thể bà chị dâu của em chiến đấu cho tới khi bà được 40 tín chỉ thì lúc bấy giờ ông anh của em có thể xin qua cái phần nửa tiền hưu của vợ. Thì bà hiện thời đó thì ông có thể xin SSI.
Ồ, thì nhưng mà nếu như mà ông xin SSI á là ông nghỉ thôi, còn bà vẫn đi làm thì được hả cô?
Bà vẫn đi làm nhưng mà đừng có làm nhiều tiền quá. có thể làm part time thôi nhé.
Là khoảng bao nhiêu một năm
khoảng
thì 800, được
khoảng 800 cơ. 800 thì ổng lãnh được, 900 thì cũng ngăn mấy rồi.
Không, cô nói là khoảng 800 có nghĩa là 800 một tháng hả cô?
Vâng,
thì ok
vâng.
Hả cô?
À,
là bà vợ làm khoảng 800 một tháng. Còn ông á, ông mượn cái tín chỉ của bà rồi ông xin thì cũng được khoảng độ khoảng 900 một tháng hả cô?
Đúng rồi em.
Nhưng mà cái đó có cần ông phải có quốc tịch không cô?
Không em.
Vậy cơ. Dạ, ok vậy. Nhưng mà nếu mà xin mấy cái đó thì mình lên online mình apply hả cô?
Em gọi số điện thoại. Tôi đọc số điện thoại lại cho em nha.
Dạ, dạ vâng.
1-800-772-1213.
772 hả cô?
772-1213.
Dạ, dạ. Rồi vậy, mà con hỏi thêm một câu nữa. Nếu như bây giờ, tại vì con có vợ chồng người bạn, người nói cứ muốn về Việt Nam, anh chị bạn cũng lớn tuổi rồi, thì cứ nói là muốn về Việt Nam ở, nhưng mà hai người đó có quốc tịch rồi, và cũng đủ để nhận tiền retire. Thì nếu mình ăn tiền retire, mình có quốc tịch, mình về Việt Nam thì mình vẫn được lãnh tiền đúng không cô?
Đúng rồi em, đúng rồi.
Nhưng nếu không có quốc tịch thì sao cô? Có được lãnh tiền retire không cô?
Nếu lãnh được retire mà không có quốc tịch mà muốn yeah. đi Việt thì có được trong vòng 6 tháng. Rồi phải trở qua Mỹ 1 tháng rồi mới đi tiếp. Mỗi lần rời Hoa Kỳ chỉ được trong vòng 6 tháng thôi.
À, đó là không có quốc tịch. Còn nếu đúng. Có quốc tịch thì mình đi bao lâu thì phải quay trở lại cô?
Không có cần bao lâu hết á. Tại vì mình là người Mỹ rồi, mình muốn đi đâu mình đi chứ.
À dạ dạ, ồ ok, ồ vâng, vậy tốt quá rồi, vâng vâng, con cảm ơn cô nha.
Em chào Dung nhé.
Dạ dạ vâng, em chào chị Dung, cảm ơn chị.
Dạ vâng, cảm ơn cô Dung. Vâng, thưa quý vị, đang đến với chương trình An sinh xã hội, hỏi đáp cùng với cô Angie Hồ Quang, 214-341-5943. Và bây giờ thì Hành Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp.
Hello.
Dạ, Hành Dung xin Hello. Chào và xin cho biết tên ạ.
Chào chương trình an sinh xã hội của cô Hồ Quang, tôi anh Tư ở Đà Lạt.
Dạ vâng, chào anh Tư.
Tôi anh có Tư câu hỏi.
Anh Tư Bến Tre phải không?
Đúng rồi, đang lái xe.
Không phải anh Tư Bến Tre.
Không, anh Tư ở Đà Lạt.
Nhưng mà gốc Bến Tre không?
Không, gốc Sài Gòn.
Ồ vậy hả?
Tôi có câu hỏi muốn nhờ cô giúp dùm coi là tôi qua Mỹ được, tôi qua năm 2015, mà tôi qua bắt đầu tôi đi làm khoảng tháng 10. Cho tới nay thì tôi cô thấy là tới khoảng năm nào thì tôi có thể về hưu được. Tôi sinh năm 1959 cơ. Dạ.
Còn nhỏ được, còn thời gian để chạy. 2015 cho tới bây giờ là 7 năm.
Dạ. Tôi qua tháng 6 mà tôi đi làm, bắt đầu tôi đi làm đó, cho tới nay.
Một năm ông làm khoảng trên 10.000 phải không?
Tùy, tại có năm thì làm thêm mấy, có tùy dịch rồi thì làm có mười mấy ngàn thôi nhé.
Ok, rồi. Bạn chỉ cần kéo cày thêm 3 năm nữa.
Kéo cày thêm 3 năm nữa.
bạn 59 tuổi phải không?
Sinh 59 thôi, sinh năm 1959.
59 là cũng 63. Đúng rồi, kéo thêm 3 năm nữa đi.
Thì tuổi năm 2000.
66 tuổi 10 tháng thì vừa đẹp
lắm.
66 tuổi 10 tháng.
66 tuổi 10 tháng là tất nhiên là đẹp hơn.
Đẹp đó, vừa có đủ tính kỷ, vừa sát tuổi hưu. Đáng kéo cài.
Tới lúc đó nếu mà hiện giờ tôi có quốc tịch rồi, mà bây giờ tôi tính về Việt Nam, nhưng mà thấy tôi chưa đủ chứng chỉ đó. Thế cô thì như vậy là tôi được bao nhiêu điểm rồi, có bao nhiêu cái chứng chỉ rồi cô?
Một năm được 4 chứng chỉ.
Bây
giờ thì tôi túi nha, nếu bạn có ý định đi Việt Nam sống lâu dài mà mình không có, mình được con cái mình có quốc tịch, mà nếu mình không có tiền hưu thì mình về đó cũng được, phải không? Bây giờ mình ráng mình kéo 3 năm mấy rủng rỉnh có cái bằng quốc tịch, rủng rỉnh có cái tiền hưu, mình về Việt Nam mình muốn sống ở đó bao lâu cũng được, rồi mình được tiếp tục lãnh cái khoản tiền hưu đó của mình.
Cái khoản tiền lương hưu, nhưng mà nếu tôi làm từ 18.000 trở lên thì nó khoảng bao tiền hưu, khoảng bao nhiêu?
Cái đó tôi biết được, tôi chết liền tại chỗ đó.
Tại vì tôi nghĩ là trên mình làm cái mức lương mình từ 18.000 trở lên cho tới 30.000.
Cái đó thì phải tùy theo trường hợp. Có năm 20 mấy ngàn, có năm 10 mấy ngàn, có năm COVID dẫn mình đi tùm mên thì cái chuyện đó phải tới cái gần cái ngày đó. Tại giờ bạn cũng chưa có đủ số tín chỉ, tới đủ số tín chỉ sẽ có cái bản ước tính nha. Chừng đó nếu tôi còn đang gần tới mà 66 tuổi đó, tôi còn sống thì kêu lên nói chuyện tiếp nha.
Chồng được sống đi 66 thì chắc qua không nổi.
Không, cái chuyện tôi sống đó, tôi mà còn sống đó.
Tôi cũng vậy nữa. Tôi có sống tới lúc đó để gặp cô để tham vấn giùm. Thôi cảm ơn cô nhiều ha.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tư rất nhiều. Và Hành Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp. Hello.
Hello, dạ thưa mày tôi không ạ?
Dạ vâng, xin cho biết tên ạ.
Dạ bây giờ tôi là tên Ba đây.
Dạ vâng, chào anh Ba. Vâng.
Chào cô Hồ Quang. Chào cô Hồ Quang, cho tôi hỏi thăm cái trường hợp tôi có một người nhà là năm nay là đã có quốc tịch rồi, là năm nay là đang là 64 tuổi, rồi đã được hưởng SSI vì lý do disability, rồi có Medicaid luôn. Thì đến tháng 4 năm 2023 là người nhà tôi là được 65 tuổi. Thì tôi nghe nói là có thể lúc bây giờ là phải là làm đơn để xin vào Medicare đã AB vậy đó. Thì nếu mình không làm thì cái Medicaid nó có tự động, nó có cho mình vô Medicare AB không cô Hồ Quang?
Ông Ba ơi, tôi kể chuyện này trên đài nhiều lần rồi. Mình có ngứa, ngứa người ta mới gãi chứ mình làm tính ai.
Dạ vâng, rồi, hiểu. Con ngứa mới gãi, nó mới gãi cho mình. Đúng rồi. Là phải đi xin.
Dạ vâng.
Mà đi xin thì xin trực tiếp hay là xin qua online có được không cô Hồ Quang?
Cái trực tiếp nó hay hơn.
Ok, dạ vâng, xin trực tiếp. Rồi cô cho tôi hỏi thăm tiếp câu nữa, tức là khi mà tôi xin được cái Medicare AB này rồi đó, thì lúc bây giờ là nó đã vào tháng 4, là lúc bây giờ người nhà tôi mới được 65 tuổi để vào có Medicare như vậy. Thì lúc bây giờ nếu mà muốn vào cái chương trình Medicare Advantage, thì lúc bây giờ nó đã qua cái thời kỳ mà ghi danh, mà giống như kiểu bây giờ là từ tháng 11 cho đến tháng 12, thì làm sao mình ghi danh vào cái Medicare Advantage được cô?
Dạ, cái khi mà mình vừa có Medicare, mình có quyền tham gia Medicare Advantage. Còn cái thời gian mà open enrollment là từ 15 tây tháng 10 cho tới 7 tây tháng 12 đó, là đã cho những người, dành cho những người cũ càng có Medicare lâu rồi, bây giờ muốn thay đổi thì đây là giai đoạn thay đổi. Còn nhiều những người mà vừa được Medicare thì có quyền tham gia Medicare Advantage ngay sau khi mình được cái Medicare truyền thống.
Cảm ơn cô. Vậy tức là coi như là có ngứa thì phải đi khi gãi báo người ta biết. Mà khi đúng là muốn khai với lại bên Medicare chỗ SSA như vậy đó, thì tức là mình phải đem hồ sơ giống như kiểu như là bằng quốc tịch hay cái gì để khai lại không cô nhỉ?
Dạ không, là tại vì khi mà người ta cho mình cái SSI là người ta đã có
cáo hồ sơ rồi.
Dạ,
xin cảm ơn cô rất nhiều. Chúc cô sức khỏe. Dạ, cảm ơn cô Hạnh Dung luôn nhé.
Dạ, vâng, cảm ơn anh Ba rất là nhiều. Vâng, xin chào. Vâng, thưa quý vị, chương trình đến đây đã hết thời lượng rồi, xin tạm chấm dứt. Và Hạnh Dung cảm ơn quý khán giả đã đến với chương trình, cũng như Hạnh Dung cảm ơn chị Hồ Quang. Và kính chúc chị thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui. Xin mời chị.
Happy Halloween và xin hẹn.
Dạ,
lần các bạn chị tới.
Dạ, vâng, xin chào.
Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống, có những tiếng hát làm hổ đau trầm lắng. Thì bạn thân hơi đôi mắt ta vẫn sáng, thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười, dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi.